Tru Tiên. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 82. Cổ kiếm Tru Tiên. Đạo hào quang ở phía Huyễn Nguyệt Động Phủ càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Theo sau nó vẳng lên một tiếng động quái dị trầm trầm. Lão giả thân hình khô gầy đứng trước tổ sư Từ Đường, nhìn chăm chăm vào đạo hào quang rực rỡ chói mắt, ngưng trọng xuất thần. Mãi cho đến khi Lâm Kinh Vũ hết kinh nghi mới cất tiếng hỏi: "Lão tiền bối, đó có phải là cổ kiếm Tru Tiên, chí bảo trấn phái của Thanh Vân Môn chúng ta không?" Lão giả mới lặng lẽ gật đầu, rồi đột nhiên xoay mình, hình như không muốn để ý thêm gì nữa, khe khẽ bảo: "Chỉ cần Tru Tiên xuất động, là trên núi Thanh Vân này, với đạo hạnh tu hành của đạo huyền, thiên hạ tuyệt không ai có thể kháng cự nổi. Người đi đi." Nói tới đây, thân hình ông ta đã quá nữa là lạng ra khỏi Từ Đường. Lâm Kinh Vũ đột nhiên có ý luyến tiếc, liền gọi: "Tiên bối!" Lão giả ngừng lại, hình như nghĩ ra điều gì, bỗng nói: "Hôm khác, nếu người có lòng, thì xem có cơ hội, hãy lén đi tìm đạo huyền. Nhắn y là, người dưới cửa tổ sư Từ Đường đã u sầu mấy trăm năm, bây giờ muốn được người thường xuyên để nói chuyện cùng, xem y có đồng ý không?" Lâm Kinh Vũ đờ ra, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì ạ?" Lão giả không trả lời, cả thân mình chìm khuất vào màn đêm u tối. Lâm Kinh Vũ đờ đẫn một lúc, rồi xoay mình nhìn đi, thấy chỉ trong giây lát mà luồng ánh sáng đó lại chói rực thêm mấy phần, hầu như không thể nhìn thẳng vào. Đồng thời trong lòng gã cũng nhớ đến Trương Tiểu Phàm vẫn đang ở ngoài, lập tức chạy vù ra. Chỉ mấy bước chân là về được đến nơi vừa rồi. Lâm Kinh Vũ nhìn quanh quất, thân hình bỗng run lên, tức thời khí lạnh chạy ngược. Trông thấy ở chỗ ngã ba ban nãy hiện giờ có hai người đang đứng, một là Trương Tiểu Phàm và một là Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Nhưng điều làm gã kinh ngạc nhất là trên bãi đất trống rộng xung quanh họ vương đầy những máu, đến cành lá trên thân cây bên cạnh cũng bắn tung tóe lên máu tươi, cảnh tượng như ở địa ngục. Hắc y nhân ban nãy còn đối địch với Trương Tiểu Phàm, giờ đã chết gục dưới đất từ lúc nào, thi thể khô rạc, xám ngoét, cứ như máu tươi toàn thân đều đã bị rút cạn hết vậy. Một tia dự cảm không lành gợn lên trong óc Lâm Kinh Vũ. Gã lập tức chạy về phía Trương Tiểu Phàm, hét gọi: "Tiểu Phàm, mi có sao không?" Từ khi Lâm Kinh Vũ xuất hiện cho đến lúc ấy, Trương Tiểu Phàm không hề ngoảnh lại nhìn gã lấy một lần, mà cứ chằm chằm đối mặt với Lục Tuyết Kỳ. Nhưng biết hai người bọn họ quan hệ vốn có chỗ tinh tế, Lục Tuyết Kỳ bèn tuốt thiên gia lên cầm ở tay, ngưng thần đề phòng Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ xưa nay luôn coi Trương Tiểu Phàm như huynh đệ ruột thịt. Lúc này vừa thấy Lục Tuyết Kỳ có thái độ bất lợi với hắn, bèn giận dữ hỏi: "Lục sư muội, muội làm gì vậy?" Rồi cả lập tức đứng án lên trước mặt Trương Tiểu Phàm, đối diện với Lục Tuyết Kỳ. Nét mặt Lục Tuyết Kỳ vốn dĩ hết sức phức tạp, tựa như kinh hãi tức giận, lại tựa như đau khổ xót xa, lại thêm ánh mắt đượm vẻ bi thương. Đột nhiên thấy Lâm Kinh Vũ xen vào giữa, bất giác thất thanh kêu: "Ngươi!" Một cánh tay đầy máu, hầu như cùng lúc với tiếng kêu ấy, bỗng đặt lên vai Lâm Kinh Vũ, làm tấm áo trắng của gã nhuộm đỏ một mảng. Mùi máu tanh lợn từ cánh tay ấy lờn vờn tản ra, xộc vào mũi Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ hoảng hồn, xoay phắt người lại, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Phàm, mi không sao chứ?" Trước mặt gã là đôi mắt gợn đỏ ngầu u ám, lấp lóe mấy phần thống khổ. Trương Tiểu Phàm thần sắc ngây dại, cặp môi mấp máy. Cuối cùng, ánh mắt đỏ ngầu dịu đi, hắn khe khẽ đáp: "Ta không sao." Lâm Kinh Vũ lúc này mới thở phào, bèn nói: "Ừ, trưởng môn chân nhân chắc sẽ ra ngay bây giờ đấy. Chúng ta chuẩn bị theo người về chiến đấu tiếp." Trương Tiểu Phàm gật đầu, trầm ngâm không nói, chỉ nắm lấy thanh thiêu hỏa côn chặt hơn một chút. Lục Tuyết Kỳ đứng bên, chầm chầm quan sát hắn. Hồi lâu mới từ từ thu thiên gia lại, không nói nửa lời. Lâm Kinh Vũ nhìn nàng với vẻ lạ lùng, vốn định hỏi xem vừa rồi ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cùng lúc ấy, từ phía Hỷ Nguyệt Động Phủ, âm thanh quái dị trầm trầm khi nãy đột nhiên vang rộ lên, tiếp đó lại bốc cao, động thấu trời đất, ánh hào quang tràn thêm chói lọi. Trong vần hào quang từ từ hiện ra một làn thân ảnh. Đạo huyền chân nhân ngập giữa quần ánh sáng rực rỡ, từ bàn tay đến bắp vai bên phải bọc trong luồng bạch sắc lóa mắt, khó mới nhìn ra là ông ta đang nắm vật gì. Thân hình ban nãy còn thọ trọng thương không thể trụ vững được, lúc này mọi dấu tích phương hại hầu như đã tiêu tán hết. Có lẽ là nhờ cổ kiếm trung tiên xuất động, tinh khí thân thể cũng được bồi đắp thêm. Đạo huyền chân nhân thân mình khoác tấm đạo bào hắc lục, bóng dáng lay động trong luồng ánh sáng, sắc mặt bị vầng bạch quang bên tay chiếu ác đến trắng bệch. Ông ta căn bản không hề chú ý tới Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, mà cứ thế bay thẳng về hướng Ngọc Thanh Điện phía trước núi. Bọn Lâm Kinh Vũ nhìn đờ hết cả người ra. Tu tiên cổ kiếm còn chưa xuất thủ, thanh thế đã lớn đến như vậy rồi. Thật là không biết lúc nó được khu dụng còn có thể cường mạnh đến mức nào nữa. Ba người ngây sững trong giây lát, rồi chợt bừng tỉnh, chạy theo lên phía trước. Họ đi chưa được bao lâu, từ sau trong khu rừng chậm chậm xuất hiện một dáng hình yểu điệu. Nàng đi ra, nhìn theo bóng Trương Tiểu Phàm đang từ từ khuất xa, nét mặt pha trộn những nỗi niềm phức tạp, lặng lẽ không nói năng gì. Đó là Bích Giao. Từ lúc đạo huyền rời đi cho đến bây giờ, ở đằng trước núi Thanh Vân, cuộc đại chiến giữa chính và ma, mà nơi trung tâm là Ngọc Thanh Điện, vẫn diễn ra hết sức thảm khốc. Ngược trở lại hơn trăm năm về trước, dưới chân núi Thanh Vân, lúc ấy ba phái lớn trong chánh đạo là Thanh Vân Môn, Thi Âm Tự và Phần Hương Cốc cùng đối phó với ma giáo, cùng hợp sức mà chiến thắng. Nhưng hôm nay, trước tiên là thiếu người của Phần Hương Cốc, sau nữa cao thủ của Thiên Âm Tự, trong đó còn có trụ trì là Phổ Hoằng Thần Tăng, lại bị bọn ma giáo giả mạo người của Phần Hương Cốc đã thương. Hiện giờ, ngoài bọn mấy người Phổ Không và Pháp Tướng, hầu như chỉ còn Thanh Vân Môn độc lực chống đỡ. Thanh Vân Môn là một phái lớn, đã có lịch sử hơn 2.000 năm. Hôm nay là để cho người ta dò biết cặn kẽ những điều sâu kín. Ngoài mấy vị thủ tọa như Điềm Bất Dịch, Thương Chánh Lương, Tăng Thất Thường, còn có mấy mấy. Còn có mười mấy trưởng lão râu tóc bạc phơ trong bảy chi phái. Lại thêm có Phổ Không, Pháp Tướng của Thiên Âm Tự cùng nhau nghênh chiến. Đám cao thủ ma giáo thu hết sức công kích, tuy chiếm được thượng phong, nhưng trước sau không có cách nào đánh phá được bọn họ. Trận chiến này quy tụ đến mấy chục vị cao nhân tu đạo thuộc hàng thiên hạ đệ nhất lưu cùng kịch đấu tại một chỗ. Cho dù Ngọc Thanh Điện được tiên gia đạo pháp phù trợ cho kiến trúc kiên cố, rốt cuộc cũng không ngăn nổi màn công kích của vô số pháp bảo bay qua bay lại, tung hoành khắp nơi. Trần nhà cao lớn sụp xuống, cát bụi mờ mịt. Mọi người thất kinh, nháo nhác tung mình lên, từ mặt đất chuyển sang đấu trên cao. Không gian rộng rãi lại càng dễ thi triển hơn. Đầy trời ánh sáng lập lòa, hết tốc này lại đến tốc khác, sẹt tới sẹt lui trên không, nhấp nháy như lưu tinh lướt qua. Đầu núi Thanh Vân hình như chìm cả vào màn sáng rực rỡ của đủ loại pháp bảo. Những pháp bảo thiên kỳ bách quái của đám ma giáo được đem ra sử dụng hết. Nhìn lại bên Thanh Vân Môn, đa số trưởng lão đều dùng tiên kiếm. Nhưng trong tay những trưởng lão đã tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến Thượng Thanh cảnh giới, hào quang của những thanh tiên kiếm đó lại tung hoành vô tận, ảo hóa vô phương. Nếu không vì cao thủ ma giáo quá nhiều, thì chưa chắc họ đã bị rơi vào thế hạ phong. Tuy vậy, Điềm Bất Dịch và các sư trưởng vẫn còn có thể chống đỡ được, chứ như ở chỗ bọn đệ tử bình thường của Thanh Vân Môn, tình thế nguy khốn cùng cực. Ma giáo lần này trầm rộ đến tập kích, quả thật là đã có sự sắp xếp chu mật từ trước, nhất là Quỷ Vương thì bố trí càng cụ thể. Dự tính Trương Tiểu Phàm thân hoài dị bảo, lại có chân pháp bất truyền của Thiên Âm Tự, cao thủ Thanh Vân Môn tất sẽ tề tựu ở Ngọc Thanh Điện. Vì vậy, khi đối phó với đệ tử Thanh Vân, đã dựa vào mật báo của Thương Tùng đạo nhân cho cao thủ mai phục, rồi thình lình giấy lên tấn công. Quả nhiên là thần hiệu, đệ tử Thanh Vân hoảng loạn, tử thương vô số. Có điều, Quỷ Vương lại không lừa đến một điểm, đó là linh thú hộ sơn của Thanh Vân Môn, Thủy Kỳ Lân. 1.000 năm nay, kể từ khi Thanh Diệp Tổ Sư qua đời, Thủy Kỳ Lân vẫn mãi mãi tiêu dao tự tại trong đầm nước xanh, chưa từng thật sự ra uy. Đến như cuộc đại chiến chánh ma dưới chân núi Thanh Vân trăm năm về trước, Thủy Kỳ Lân cũng chẳng hề hạ sơn tham dự. Vì vậy, thế hệ hiện giờ của Thanh Vân Môn, kể cả là Thương Tùng đạo nhân, đều không biết uy lực của Thủy Kỳ Lân rốt cuộc là như thế nào. Bị đánh thức bởi cuộc chiến giữa đệ tử Thanh Vân và ma giáo, Thủy Kỳ Lân thân là linh thú trấn sơn, tất nhiên phải thịnh nộ xuất thủ. Lần này nó bỗng nhiên ra mặt, hầu như khiến cục diện xoay chiều. Chỉ thấy Thủy Kỳ Lân đứng giữa đầm nước xanh, sóng trào sôi cuộn, cả đầm nước xoáy chuyển dữ dội quanh mình cự thú. mười mấy cục nữa, lớn bằng vòng tay người ôm từ bên mình Thủy Kỳ Lân, được cự thú ngàn năm dùng linh lực khu vực. Bên trong ẩn hiện những vong hồn oán khí đã từng bị Thủy Kỳ Lân tru sát, xuất kích ra bốn bề tấn công vào chúng đồ ma giáo. Thoạt tiên bọn người ma giáo còn không coi giống dị thú kia vào đâu, nhao nhao vây công. Ai ngờ vừa động phải cột nước là liền ngã gục. Thủy Kỳ Lân uy lực kỳ đại vô tỷ, giây lát sau 7-8 tên đã bị cột nước quật nát, 7-8 tên khác bị những oán linh trong luồng nước ép ngạt. Bao nhiêu can đảm của đám người ma giáo liền tan vỡ hết, chúng bỏ chạy tứ tán. Nhìn cảnh ấy, đệ tử Thanh Vân khôi phục lại được phần nào tinh thần. Giây lát sau, cục diện thay đổi đã kinh động đến cả tứ đại tôn chủ của ma giáo, lúc ấy vẫn đang ở trên Ngọc Thanh Điện. Đầu tiên họ phái xuống mấy cao thủ, cuối cùng đích thân Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần cũng theo nhau xuống, mới ổn định lại được tình hình, dần dần dồn ép được Thủy Kỳ Lân. Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần đều là những người đứng đầu trong tứ đại tông phái, thân phận không tầm thường, đạo hạnh tất nhiên cũng vượt xa những cao thủ ma giáo khác. Sau khi hai người bọn họ nhất tề vào cuộc, Tam Diệu Tiên Tử dùng một sợi kỳ tơ trắng mềm, mắt thường khó nhận ra, lại thấy ả vũ động nhẹ nhẹ, trông như dệt một tấm lưới vô hình. Thủy Kỳ Lân mấy lần khu động cột nước đã phá, hết sức cương mãnh, nhưng bị tấm lưới vô hình mềm mại khó mà nhận thấy đó ngăn lại, làm tiêu biến hết. Độc Thần quan sát Thủy Kỳ Lân và Tam Diệu Tiên Tử kịch đấu một lát, rồi gật gật đầu, rút từ trong bọc ra một ngọn tiểu đao, thanh quang lưu chuyển, dài khoảng nửa thước, nắm vào tay phải. Tay trái thì cầm một cái bình ngọc mở nắp, không biết là trong đó đang có chứa vật gì. Giây lát sau, hình như Độc Thần đã thúc động niệm lực, thanh tiểu đao bỗng nhiên rực lên, bắn ra những tia sáng. Độc Thần nhẹ nhàng hô đao, chém cục nước gần nhất một nhát ngọt như chặt đậu phụ. Sau đó tay trái vung lên thật nhanh, một làn mạc phấn làm sắc rắc xuống nơi cục nước vừa trỗi dậy. Thủy Kỳ Lân hình như cảm nhận được điều gì, bèn ngoảnh lại trốn lên một tiếng. Nước trong đầm gầm vang, từ nơi cũ lại vọt lên cột nước còn lớn hơn nữa, giáng thẳng về phía Độc Thần. Độc Thần nét mặt không biến đổi. Quả nhiên chưa đầy nửa khắc, Thủy Kỳ Lân bỗng lại rống lên một tiếng nữa. Cột nước vừa công kích Độc Thần lại bỗng chốc vỡ òa, đổ ập lại trong đầm. Cả vùng nước gần đấy chuyển thành màu xanh u ám. Cứ như vậy, Độc Thần vừa chém chặt vừa rải độc, nháy mắt tất thảy những cục nước do Thủy Kỳ Lân khu động lên đã bị lão tiêu diệt đến hơn một nửa. Còn như Tam Diệu Tiên Tử, mặt mày lạnh lẽo ở một bên, dùng Trì Miên Ti, mật truyền của Hợp Hoang Phái, siết dần lấy những cục nước Thủy Kỳ Lân tung đến. Lúc này người sáng mắt nhìn thấy là biết, Thủy Kỳ Lân đứng giữa luồng giáp kích của hai đại cao thủ ma giáo, chắc chắn là sẽ thất bại. Ở trên cao, Ngọc Chân Tử và Quỷ Vương đứng bên nhau quan sát phía dưới. Thấy thế cục dần dần ổn định, Ngọc Dương Tử tỏ vẻ đắc ý nói: "Có hai vị tôn chữ hợp lực, giống súc sanh này có lợi hại đi chăng nữa cũng không vấn đề gì." Quỷ Vương mỉm cười rồi nhìn ra xa, thấy trong vòng công kích của chúng nhân ma giáo, lúc này Thanh Vân Môn tuy vẫn kiên cường kháng cự nhưng quả bất địch chúng, đã vô cùng chật vật rồi, liền cười bảo: "Ngọc Dương đạo huynh, hôm nay đại công cáo thành, ngày sau trong thánh giáo thanh vọng của huynh sẽ không ai có thể theo kịp được nữa." Ngọc Dương Tử ngoảnh đầu nhìn Quỷ Vương, trong lòng vô cùng khoan khoái, phá lên cười lớn. Quỷ Vương thầm cười lại một tiếng, nhưng ngoài mặt lại hân hoan bảo: "Thế này, để tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng chúng ta cùng xuất thủ đem những tên Thanh Vân Môn." Ngọc Dương Tử phấn chấn đáp: "Được, chúng ta cùng xuất thủ." Quỷ Vương gật đầu cười: "Đạo huynh, mời." Ngọc Dương Tử cười ha hả, đằng thân bay lên, cánh tay vung ra, ánh sáng ngân sắc lóe rực, trong tay xuất hiện một tấm gương lạ lùng, hai mặt đen trắng. Quỷ Vương theo sau, sắc diện thoắt nhiên trầm xuống, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Thân mình run khẽ, tự hồ như đang định làm gì. Bỗng lúc ấy, ở phía xa mơ hồ truyền lại một tiếng động trầm trầm quái dị. Đột nhiên, cả bạch núi Thanh Vân, ngọn cao chọc trời, sừng sững suốt ngàn vạn năm, hình như rung rinh. Đột nhiên, tất cả pháp bảo tiên kiếm trong tay mọi người đều phát nhiệt, lay khe khẽ, hướng về phía hào quang rực rỡ. Thông Thiên Phong cao ngập chân mây, bầu trời tươi sáng suốt trăm nghìn năm nay dần dần sạm lại, chỉ có ánh hào quang chói lọi nơi xa kia như chớp giật phát xạ, vùng thoát khỏi mọi ràng buộc, bay lượn trên chín tầng mây đang lao vù đến, chợt rực rỡ. Ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu khắp vào trời, sâu trong vòng sáng một bóng người hiện ra, đang cầm kiếm chỉ lên cao. Ai nấy nín thở, kinh ngạc ngưỡng nhìn. Trong phút lạc thần, nơi đầm nước màu bích lục, Thủy Kỳ Lân bỗng trống lên một tiếng, nhưng lại không công kích bọn độc thần và Tam Diệu phu nhân. Ngược lại, tất cả các cục nước cùng hợp nhất, tạo thành một luồng nước khổng lồ, đẩy Thủy Kỳ Lân vọt thẳng lên trời, bay đến nơi xa nhất trong vùng ánh sáng kia. Trên trời xanh, tiếng gầm rú của linh thú ngân nga bất tuyệt. Thương Tùng đạo nhân vốn vẫn đứng bên Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử, lặng lẽ quan sát chiếc cục. Sau khi luồng ánh sáng đó xuất hiện, sắc mặt ông ta bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Lúc này, thấy Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên bay lên trời, thân hình ông ta run rẩy, miệng kêu thất thanh: "Tu tiên!" Quỷ Vương và Ngọc Dương Tử đồng biến sắc. Quỷ Vương kinh hãi hỏi: "Chẳng phải huynh nói chỉ khi đạo hạnh tu tập tới thái thanh cảnh mới có thể khu dụng được tru tiên cổ kiếm, mới có thể thúc động nổi tru tiên kiếm trận sao?" Thương Tùng cười thảm. Không sai, nhưng ta không ngờ là Đạo Huyền Y. Lúc ấy, tất cả mọi người đã ngừng giao thủ. Bọn Điền Bất Dịch hạ xuống đất. Toàn thể Thanh Vân Môn, ai nấy thần tình kích động. Thanh cổ kiếm truyền thuyết từng nằm trong tay Thanh Diệp Tổ Sư, uy nhiếp thiên hạ. Hôm nay, nhằm đúng thời khắc nguy khốn nhất của Thanh Vân Môn, đã tái xuất trong tay chữ môn Đạo Huyền Chân Nhân. Lên chân trời, Thủy Kỳ Lân bay đến phía dưới Đạo Huyền, khe khẽ gầm gừ. Đầu con thú cúi thấp xuống, hình như đối với thanh gỗ kiếm, nó mang một niềm khiếp sợ và tôn kính không thể diễn tả được. Thân mình Đạo Huyền ẩn hiện trong vầng sáng, chậm chậm hạ xuống đầu linh thú Thủy Kỳ Lân. Hít thở thật sâu, chỉ kiếm hướng lên trời. Vòm trời rực hào quang. Đột nhiên văng vẳng những tiếng nhậm chú kỳ dị, như thần Phật niệm xướng, như ác quỷ gầm gào. Một cảm giác chấn động sâu xa nhấn chìm tất cả mọi người. Đột nhiên, tôi đang hậu sơn thông tiên phong, nơi Huyễn Nguyệt động phủ. Một luồng khí màu tím rùng rùng trỗi dậy, rọi lên mình Thủy Kỳ Lân và Đạo Huyền ngay trên đầu nó. Giây lát sau, ở mọi nơi xa xôi, đồng hướng về phía ấy, có sáu đạo kỳ quang rực rỡ từ sáu ngọn núi nhánh của dãy Thanh Vân bay tới, gồm các màu vàng, xanh dương, đỏ, xanh lục, da cam và xanh lam, cùng lao xuống một lúc. Rồi bảy đạo kỳ quang hội tụ lại trên thanh của kiếm trung tiên, giờ đã rực lên long lanh chói lọi trong tay Đạo Huyền. Trời đất biến sắc, sấm nổ ầm ầm. Giữa tầng trời rền vang một trận lôi thanh, cuồng phong nổi lên, mọi người đều tái mặt. Trên thông thiên phòng, cát chạy đá bay, bụi đất mù mịt. Bảy đạo kỳ quang rùng rùng bất tuyệt, chiếu rọi vào thanh trù tiền cổ kiếm rực rỡ chói lòa. Chậm chậm tụ hình một khí kiếm bảy sắc long lanh, không ngừng lớn lên. Đồng thời, từ thanh chủ kiếm liên tục tách ra các khí kiếm đơn sắc, càng lúc càng nhiều. Nháy mắt đã phủ rợp vòn không. Bảy màu lưu chuyển chiếu ngợp ngọn thông thiên, vô cùng diễm lệ. Thương Tùng đạo nhân thân hình run rẩy, rên lên khe khẽ. Trù tiên kiếm trận, trù tiên kiếm trận. Lúc này, Độc Thần và Tam Diệu Tiên Tử cũng đã bay trở lại. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt tái mét nói: trận pháp này là do Thanh Vân Tổ Sư khai phá sáng lập, là được Thanh Diệp Tổ Sư dành ra tâm huyết trăm năm để hoàn thiện. Nó được thúc động bởi cổ kiếm trù tiên, uy lực khó mà tưởng tượng được. Chúng ta hay là lui mau đi. Quỷ Vương biến sắc mặt, nhưng Ngọc Chân Tử thì bần bần giận dữ. Hồ Thuyết Bát Đạo, lợi hại đến mức nào thì cũng chỉ có một bình y và một cây kiếm, thế thì làm được gì? Thương Tùng đạo nhân cười khổ lắc đầu, vội vàng ngoảnh sang bảo Độc Thần: Tùng chủ, trù tiên kiếm trận này dùng sức mạnh huyền diệu của thần chú để thúc động, căn bản cực kỳ lợi hại. Thanh Vân Môn chúng ta hồi mới khai phái đều là dựa vào trận pháp này để có thể miễn cưỡng chi trì. Về sau, Thanh Diệp Tổ Sư xuất thế là tài năng thiên bẩm, hội tụ vào trận pháp kỳ sắc linh lực ngàn năm vạn năm của bảy ngọn núi trong dãy Thanh Vân, là dùng vật dẫn là linh khí vô thượng của vạn đại đệ nhất kỳ kiếm là Tru Tiên mà luyện thành. Công lực ấy có thể khai thiên phá địa, chúng ta không cách nào đương cự nổi đâu. Độc Thần biến sắc mặt, nhưng để thử Tru Tiên kiếm trận từ xưa tới giờ chưa từng nhìn thấy, hay là để thành công sắp nắm được vào tay lại tuột đi. Bất luận thế nào, lão cũng không thể lập tức quyết định được. Ngọc Dương Tử đứng bên cạnh thì khỏi phải nói, nét mặt không cam chịu. Chỉ có Quỷ Vương khẽ dậm chân quả quyết. Trận pháp này uy lực lớn quá, chúng ta không chống lại được, mau chóng đi thôi. Ngọc Dương Tử và Độc Thần lại thêm Tam Diệu Tiên Tử đều sững người, đang định tranh biện thì chỉ trong giây phút cho dự, ở trên cao Tru Tiên kiếm trận chói lòa rực rỡ, đã bắt đầu biến hóa. Làn khí kiếm bảy sắc trên mũi cổ kiếm Tru Tiên hiển nhiên là thanh chủ kiếm của trận pháp, lúc này bắt đầu biến ra to lớn, vòi vọi vượt lên trời xanh, to lớn hơn các cự thú Thủy Kỳ Lân. Trong lúc đó, màn khí kiếm đơn sắc đầy trời càng dày đặc thêm, như vân vũ không tan, nhìn mà kinh hãi. Cảnh tượng kỳ lạ thiên cổ hiếm có này chẳng mang lại cho người ta chút cảm giác phân hấn nào. Cảnh tượng kỳ lạ thiên cổ hiếm có này chẳng mang lại cho người ta chút cảm giác phấn hứng nào. Chỉ có từng trận sắc ý và băng lạnh. Đạo Huyền Chân Nhân đứng trên Thủy Kỳ Lân, thân hình ẩn ướt lay động, đồng thời dường như niệm dẫn pháp chú, tay phải huy động của kiếm Tru Tiên, tay trái khép lại, bắt pháp quyết vạch xuống phía dưới. Xoẹt! Trên Tru Tiên cổ kiếm lấp loáng một đợt hào quang. Giây lát sau, vô số khí kiếm bung ra trong khoảng không, hình thế lăng lệ lao vọt xuống, nhằm thẳng hướng bọn người ma giáo. Kiếm tỏa như mưa, thiên địa nghiêm sát. Chúng đồ ma giáo cử binh kháng cự, nhưng khí kiếm vững vàng kiên cố, lạnh lùng xả thẳng xuống. Những kẻ công lực hơi yếu liền bị chém ngã ngay, máu tươi tung tóe. Trên Thông Thiên Phong tức thời như có quỷ tru sói gọi, tiếng hét thảm thiết vẳng lên lòng lộng. Vô số thân rơi thịt nát văng tung, thật là huyết trục tả tơi, gió tanh mưa máu, cảnh tượng không khác nào địa ngục. Nhìn cảnh tình ấy, đến người của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cũng đều lặng lẽ biến sắc. Pháp tướng khe khẽ cúi đầu, lầm rầm niệm Phật. Tứ đại tông chủ của ma giáo sắc mặt đại biến, khắp lực giáo đồ dưới kỳ trận huyền bí hầu như đều đã bị thương. Nhìn lên kiếm trận như mưa rơi, thanh chủ kiếm bảy sắc trên cao lại không ngừng tách ra thêm nhiều khí kiếm đơn sắc, phạm vi phủ trục càng lúc càng rộng, hầu như bao bọc toàn bộ Thông Thiên Phong. Quỷ Vương vung tay chặn phá một thanh khí kiếm, chỉ thấy thân mình rúng động, linh lực sát khí trong kiếm đầy rẫy vô cùng vô tận. Xem ra quả nhiên đúng như lời của Thương Tùng đạo nhân nói, đã hấp thu được linh khí của trời đất ở cả bảy mạch núi của Thanh Vân Sơn, thật không thể dùng sức người mà chống cự được. Huống hồ đây chỉ là khí kiếm đơn sắc, Nếu là thanh trụ kiếm bảy màu đáng sợ kia, e rằng ai nấy đã chết, không còn chỗ chôn. Trong bốn đại tông chủ, Quỷ Vương xưa nay vốn túc trí đa mưu nhất. Giữa lúc nguy nan vạn phần, ý nghĩ xoay chuyển, ông ta đột nhiên phát hiện đạo hình chân nhân đang ở trên cao, thân hình trùng lắc dữ dội, hiển nhiên là cực kỳ mất sức, bèn kêu lên: "Chư vị, đạo hiền lão tặc trọng thương, không thể điều chỉnh hoàn toàn kiếm trận này, chúng ta lập tức mở một đường thoát đi." Đám người ma giáo vốn đang nháo nhác dưới trận mưa kiếm đoạt hồn, hầu như chỉ biết chống đỡ theo bản năng. Lúc này nghe Quỷ Vương kêu lên, chúng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tất cả các cao thủ ma giáo trên Thông Thiên Phong liền đàn thân bay lên theo Quỷ Vương lao về phía đông. Người thì kiếm đơn sắc thừa thớt nhất. Trên đường đi, tiếng kêu la thảm liệt, giữa trời khiến kiếm đoạt mệnh như ác ma cười gằn, từng bốn máu tươi đáng sợ văng tung tóe. Người của Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự cứ nhìn đến ngây sững, quên cả ngăn chặn chúng đồ ma giáo. Nhưng dù có nhớ đến, cũng chỉ e là lực bất tòng tâm. Đầy trời kiếm tỏa như mưa, nếu như họ vong động, chắc là sẽ bị đả thương trước nhất trong cơn mưa kiếm đó. Cuối cùng, sau khi bỏ lại gần 100 thi thể, mấy chục tên cao thủ ma giáo đã tới được phía cực đông. Tứ đại tông chủ và Thương Tùng đạo nhân, ai nấy thân mình thương tích, nhưng cũng thoát được ra ngoài. Mưa kiếm ngập trời, cuối cùng cũng suy yếu, rồi từ từ ngừng lại. Vô số máu tươi tán lạc, lặng lẽ rớt xuống, biến thành một trường huyết tanh, kinh tâm, động phách, phủ một vàng máu lên cả ngọn Thông Thiên Phong. Khi kiếm trong không trung dần dần tiêu tán, đạo huyền chân nhân theo Thủy Kỳ Lân từ từ hạ xuống. Bọn Điền Bất Dịch lúc này mới sực tỉnh, lập tức chạy lên đón. Nhưng mới động đến người đạo huyền chân nhân, còn chưa kịp nói một câu, đã thấy thân mình ông chao đi, ngã vào lòng Điền Bất Dịch đang đà lao tới, rồi ngất liệm, bất tỉnh nhân sự. Đến đây là hết chương 82. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 83.